Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thùy Dương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng 5, 2018. Lần đầu tiên Hải quân Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung ngoài khơi Việt Nam. Iran thẩm định nỗ lực của Liên hiệp châu Âu chưa đủ để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút lui. Tổng thống Venezuela tái đắc cử kêu gọi đối lập đối thoại. Mỗi ngày một sự kiện, Maduro vẫn bám trụ sau, cho dù Venezuela bị kiệt quệ sau 5 năm khủng hoảng. Theo dòng thời sự, cuộc hội kiến Modi Putin tại Nga có ý nghĩa gì với Ấn Độ? Trọng Thành trình bày với phần phân tích của chuyên gia quan hệ quốc tế Haspant. Kính thưa quý thính giả, vào ngày hôm nay, ba chiếc tàu của Hải quân Ấn Độ đã ghé cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam, chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập với Hải quân Việt Nam. Báo chí Ấn nêu rõ đây là một cuộc tập trận hải quân song phương đầu tiên giữa hai nước được tiến hành tại cảng Tiên Sa. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo nhật báo Times of India, ba tàu quân sự Ấn Độ bao gồm hộ tống hạm tàng hình Sahyadri, khinh hạm trang bị tên lửa Kamokta và tàu tiếp liệu Shakti. Đội tàu được đặt dưới quyền chỉ huy của chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, tư lệnh hạm đội miền Đông Ấn Độ. Đợt diễn tập dự trù kéo dài cho đến ngày 25 tháng 5. Theo tờ báo Ấn, hoạt động diễn tập hải quân chung giữa Ấn Độ và Việt Nam nhắm vào một đối tượng là Trung Quốc, vốn không từ bỏ cơ hội nào để ghi dấu ấn của họ tại khu vực Nam Á. Báo Ấn Độ ghi nhận là cuộc diễn tập hải quân Việt-Ấn mở ra trong bối cảnh là vào tháng 6 tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn sẽ có chuyến công du Việt Nam. Và sau đó vào cuối năm, đến lượt Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam và Tư lệnh Hải quân Việt Nam đi thăm Ấn. Thời gian qua, New Delhi đã không ngừng tăng cường quan hệ quốc phòng với Hà Nội, đã nhiều lần tiếp đón quân đội Việt Nam cũng như các quan chức quốc phòng cao cấp của Việt Nam. Thậm chí, Ấn Độ còn gợi ý Việt Nam trang bị cho mình loại tên lửa hành trình BrahMos, loại tên lửa phòng không Akash và ngư lôi chống tàu ngầm do Ấn Độ chế tạo để bảo vệ không phận và hải phận Việt Nam chống lại các hành vi hung hăng của Trung Quốc.
Sau vụ không quân Trung Quốc công khai phô trương quân tạc cơ, trong đó có máy bay ném bom có thể trang bị vũ khí hạt nhân H-6K hạ cánh xuống một đảo nhân tạo và bãi đá trên Biển Đông vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Philippines vào ngày hôm nay cho biết đang có động thái được mô tả là ngoại giao hợp lý để bảo vệ chủ quyền trong vùng tranh chấp.
Trong bản thông cáo được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định đang theo dõi sát tình hình và nhắc lại quyết tâm của Philippines là bảo vệ từng tấc lãnh thổ và các khu vực mà Philippines có chủ quyền. Tuy nhiên, theo hãng Reuters, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines không hề tố cáo các hành động của Trung Quốc, trong khi Mỹ đã từng lên tiếng khẳng định ngay là động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông có thể khiến căng thẳng trong khu vực gia tăng. Dẫu sao thì Bộ Ngoại giao Philippines đã có lên tiếng xác nhận hành động ngoại giao đối với Trung Quốc trong vụ này. Trong khi đó, bản thân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi được hỏi về vụ máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc ở Biển Đông thì khẳng định rằng ông sẽ không khiêu khích Trung Quốc. Tổng thống Philippines đã bị phe đối lập chỉ trích dữ dội về thái độ hòa dịu với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Có lẽ là để phần nào giải tỏa áp lực đến từ các chỉ trích của một phần công luận trong nước mà vào hôm nay, phủ Tổng thống Philippines đã lên tiếng bày tỏ thái độ xin trích quan ngại sâu sắc về sự hiện diện của oanh tạc cơ Trung Quốc tại Biển Đông.
Tại Đông Nam Á, chính phủ mới ở Malaysia thông báo thành lập một tổ điều tra đặc biệt có nhiệm vụ xem xét những mối nghi ngờ nhắm vào một số quan chức của chính phủ cũ liên can đến việc quản lý quỹ đầu tư nhà nước OneMDB.
Cơ chế bao gồm đại diện cơ quan chống tham nhũng Malaysia, cảnh sát và ngân hàng trung ương, có trách nhiệm xác định cụ thể và tịch thu những tài sản đã có được nhờ tiền bon rút từ quỹ đầu tư nhà nước được cựu Thủ tướng Najib Razak thành lập vào năm 2009. Theo Văn phòng Thủ tướng Mahathir, tổ điều tra đặc biệt này còn có nhiệm vụ hợp tác với các cơ quan nước ngoài khác ở Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và những quốc gia khác đã tiến hành điều tra về quỹ đầu tư nói trên. Cảnh sát đã khám xét nhà của cựu Thủ tướng Najib Razak hôm thứ Tư vừa qua trong một vụ tình nghi rửa tiền. Hiện tại, vị cựu Thủ tướng và phu nhân bị cấm rời Malaysia. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, đã có 681 triệu đô la của quỹ 1MDB được chuyển vào tài khoản riêng của một người được nhận dạng như viên chức số 1 Malaysia. Theo các nguồn tin Mỹ và Malaysia, đó không ai khác là ông Najib Razak.
Quyết định hòa dịu giữa Washington và Bắc Kinh trong hồ sơ thương mại tác động tích cực lên thị trường chứng khoán thế giới. Viễn ảnh chiến tranh thương mại lùi xa, các sàn giao dịch Thượng Hải, Hồng Kông cũng như ở các thủ đô châu Âu đều lên điểm trong ngày thứ hai hôm nay. Trong khi đó, báo chí nhà nước Trung Quốc, cụ thể là Nhân dân Nhật Báo, trong ấn bản tiếng Anh khẳng định là Bắc Kinh không có nhượng bộ Washington trong đợt đàm phán vừa qua, mà kết quả là Trung Quốc đã chấp thuận gia tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ để tránh biện pháp trừng phạt trả đũa 50 tỷ đô la thuế. Bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo Tehran, nỗ lực của Liên hiệp châu Âu chưa đủ. Sau chuyến viếng thăm Tehran trong hai ngày của Ủy viên Năng lượng châu Âu Miguel Arias Canete, Ngoại trưởng Iran vào ngày hôm qua đánh giá là chưa thỏa đáng những cam kết mà Liên hiệp châu Âu đưa ra để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi Mỹ rút lui và tuyên bố ý định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Thông tín viên RFI Savos Ghazi từ Tehran tường trình.
Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, công đoàn Iran đã mong đợi rất nhiều, nhưng hậu thuẫn chính trị của Liên hiệp châu Âu cho việc tiếp tục áp dụng thỏa thuận hạt nhân vẫn là không thỏa đáng. Sau cuộc gặp với Ủy viên châu Âu, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tuyên bố như trên và nói thêm, Liên hiệp châu Âu phải có thêm những bước cụ thể và gia tăng đầu tư vào Iran. Hết lời trích. Ngoại trưởng Iran đặc biệt chỉ trích tuyên bố của một loạt tập đoàn châu Âu về ý định rời khỏi Iran sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp. Theo ông, hành động rút lui của các công ty châu Âu là không tương thích với cam kết của các quốc gia châu Âu. Ủy viên châu Âu Miguel Arias Canete là quan chức phương Tây đầu tiên đến Tehran kể từ khi Hoa Kỳ quyết định rút khỏi thỏa thuận lịch sử được ký kết vào năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc, bao gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức. Thỏa thuận quy định việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm một phần trừng phạt quốc tế chống lại Tehran. Washington không những đã tuyên bố sẽ tái lập các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran, mà còn cho biết sẽ trừng phạt cả các công ty nước khác làm ăn với Iran. Một chục tập đoàn châu Âu, trong đó có hãng dầu Total của Pháp, đã thông báo rằng họ sẽ rút khỏi thị trường Iran vì không được Mỹ miễn trừ trừng phạt.
Quan hệ Anh và Nga tiếp tục xấu. Một ủy ban nghị viện Anh vào ngày hôm nay kêu gọi chính phủ đề ra biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền dơ bẩn của Nga đang lưu hành ở London. Cụ thể ra sao, Mai Vân trình bày.
Trong một bản báo cáo, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh cho rằng không có lý do gì để Anh quốc nhắm mắt làm ngơ trong lúc những kẻ cấp của Tổng thống Nga Putin và những kẻ vi phạm nhân quyền sử dụng đồng tiền được sửa tại London để mua chuộc đồng minh của nước Anh, làm suy yếu đối tác và làm giảm lòng tin vào chính chế của Anh quốc. Thủ tướng Anh Theresa May đã có biện pháp cứng rắn đối với Moscow sau vụ cựu điệp viên Nga Khrushchev bị đầu độc vào đầu tháng 3 vừa qua, trục xuất một số nhà ngoại giao, cam kết truy lùng các tội phạm và phần tử tham nhũng. Tuy nhiên, đối với các nghị sĩ Anh, bấy nhiêu đấy chưa đủ, cần phải có hành động mạnh mẽ hơn vì những người thân cận Tổng thống Nga tiếp tục che giấu tài sản bất chính ở London. Nước Anh phải cho thấy là đồng tiền do tham nhũng đến từ Điện Kremlin không còn được hoan nghênh trên thị trường Anh và Anh quốc sẽ có hành động. Các nghị sĩ còn kêu gọi London hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ, nhóm G7 và Liên Âu để chống lại Moscow.
Bầu cử Venezuela, Tổng thống Maduro tái đắc cử kêu gọi đối lập hòa giải. Với gần 70% phiếu ủng hộ, Tổng thống Nicolas Maduro đã bỏ xa hai ứng cử viên đối lập trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật. Henry Falcon, người có số phiếu cao nhất, chỉ được 21%, tố cáo bầu cử có nhiều bất thường và đòi bầu lại. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia, trong số 20 triệu cử tri, tỷ lệ đi bầu là 46%, nhưng đối lập cho rằng trên thực tế chỉ có độ 30% tham dự. Trong một đất nước bị phá sản từ kinh tế đến quản trị, Tổng thống cánh tả vẫn còn được một tầng lớp dân chúng ủng hộ. Từ Caracas, thông tín viên Julian Gonzalez ghi nhận tuyên bố của hai nhân chứng.
Somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular.
Một phụ nữ không che giấu nỗi mừng phát biểu như sau, xin trích: "Tôi rất sung sướng, rất xúc động. Những người ủng hộ con đường của cố tổng thống Chavez đã xuống đường, vận động bầu cử và đi bầu cho dù đối lập kêu gọi tẩy chay. Đối lập gây khó khăn, phá hoại giao thông, nhưng chúng tôi vẫn đến được phòng bỏ phiếu. Tôi đến đây để nói với ông Marigo là vẫn có một bộ phận dân chúng ủng hộ ông và chúng tôi sẽ tiếp tục con đường cách mạng." Hết lời dẫn. Niềm hưng phấn này cũng được một phụ nữ khác chia sẻ. Người mặc áo thun có hàng chữ Chavez, tôi hứa với ông là sẽ bầu cho Marigo cho biết, bầu cho Tổng thống mãn nhiệm để ông ấy tiếp tục nỗ lực. Tình hình kinh tế rất khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng một ngày nào đó mọi việc sẽ được cải thiện. Vật giá đắt đỏ là điều không thể chịu đựng được, nhưng Venezuela hiện đương đầu với cuộc chiến lâu dài do bên ngoài phát động. Do vậy chúng tôi cần phải đoàn kết, dân tộc này cần đoàn kết để đi tới. Hết lời dẫn. Một trong những tuyên bố của Tổng thống Marigo là sẽ triệu tập một ngày đối thoại toàn quốc.
Trong số các phản ứng đầu tiên tại châu Mỹ Latin, Chile và Nicaragua đã kích mạnh nhất. Tổng thống Chile Sebastián Piñera tuyên bố cùng với các quốc gia dân chủ trên thế giới, Chile không công nhận kết quả bầu cử, không tuân thủ chuẩn mực tối thiểu của một nền dân chủ. Nicaragua cũng tuyên bố tương tự. Trái lại, Cuba và chính phủ mới thuộc phe tả ở Salvador gửi lời chúc mừng. Còn tại Hoa Kỳ, cuộc đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và cơ quan FBI vừa chuyển qua một bước mới. Trong một tin nhắn Twitter vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đòi Bộ Tư pháp mở điều tra về điều mà ông nghi là FBI đã cài người vào ban vận động tranh cử. Ông tố cáo hành vi thao túng chính trị của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama. Yêu cầu của Tổng thống Trump đưa ra nhiều lúc có nhiều tiết lộ mới cho thấy khả năng can thiệp của một số nước khác vào cuộc vận động bầu cử năm 2016. Không chỉ duy nhất có Nga mà còn có thể có cả Israel, Ả Rập Xê Út hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thông tín viên RFI Craig Wabuchie từ New York tường thuật.
Donald
Trump đã bắt đầu ngày mới của ông bằng một loạt 6 tin nhắn Twitter tấn công dữ dội vào nào là báo New York Times, Đảng Dân Chủ, nào là bà Hillary Clinton, cơ quan FBI. Tiết lộ liên quan đến những người môi giới, chuyển đề nghị trợ giúp từ Israel, Ả Rập Xê Út hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn giúp ông được bầu làm tổng thống đã khiến cho Donald Trump nổi giận. Ông xem đây là bằng chứng cho thấy là cuộc điều tra đã không tìm thấy chứng cứ về can thiệp của Nga. Và đối với ông, điều tồi tệ nhất là việc FBI đã điều tra về cuộc vận động tranh cử của ông. Có điều là nếu đã có điều tra, đó là vì đã có nghi ngờ. Và ông Trump đã thừa hưởng được việc là những nghi ngờ đó không được tiết lộ trước cuộc bỏ phiếu. Cho dù vậy, Tổng thống Trump tiếp tục cuộc tấn công, yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem có thủ đoạn chính trị nào của chính quyền Obama nhắm vào ông hay không. Thế nhưng khi đưa ra yêu cầu nói trên, không biết là Tổng thống Mỹ có nghĩ đến việc là điều đó sẽ gây ra khủng hoảng nghiêm trọng về mặt hiến pháp vì đánh vào nguyên tắc tam quyền phân lập hay không? Phải chăng ông cũng muốn giải thể Bộ Tư pháp và qua đó tác động đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt? Đấy là bao nhiêu câu hỏi được gợi lên sau các tin nhắn Twitter của ông Trump. Khi mở ra một mặt trận mới, Tổng thống Mỹ đã tìm cách củng cố lập luận mà ông đưa ra. Theo đó, ông là nạn nhân của một cuộc săn bắt phù thủy. Lịch trình bầu cử mang tính chất quyết định trong cuộc chiến tư pháp này. Ông Trump phải giữ được bằng mọi cách một đa số nhất định ở Quốc hội vào tháng 11 tới đây.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Điều tra về can thiệp của Nga có thể kết thúc vào ngày 1 tháng 9. Tin này do luật sư của Tổng thống Donald Trump thông báo và cho biết rằng được công tố viên đặc biệt Mueller thông báo tin này cách nay 2 tuần. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Biểu tình chống tra tấn ở St. Petersburg, Nga. Khoảng 300 người đã biểu tình vào hôm qua ở thành phố lớn thứ nhì của nước Nga, tố cáo hành vi tra tấn của các cơ quan an ninh Nga, nhất là của cơ quan FSB, hậu thân của KGB. Họ mang biểu ngữ hãy ngừng tra tấn, hay là FSB ngừng giết người đi, hoặc trưng hình thanh niên bị bắt và tra tấn.
Thụy Điển phòng ngừa chiến tranh với Nga, một cẩm nang hướng dẫn chi tiết mọi biện pháp cần kiếp khi chiến tranh hay tai họa thiên nhiên xảy ra sẽ được chính phủ Thụy Điển gửi đến tận gia đình mọi công dân quốc gia Bắc Âu này vào cuối tháng 5. Bằng 13 thứ tiếng dày 20 trang, cẩm nang chỉ rõ nơi trú ẩn, loại lương thực tích trữ và đâu là nguồn tin đáng tin cậy. Nước Nga không được đề cập thẳng, nhưng chính quyền Stockholm lo ngại nếu xung đột xảy ra, Thụy Điển sẽ là mục tiêu đầu tiên của quân Nga vì nằm trên đường tiếp liệu của NATO đến các nước Ban Căng.
Cảnh sát Thái Lan cấm đối lập biểu tình ở một số khu vực quan trọng thủ đô Bangkok. Trước ngày kỷ niệm 4 năm cuộc đảo chính 22 tháng 5, cảnh sát Thái Lan vào hôm nay thông báo cấm biểu tình ở khu vực trụ sở chính phủ và những con đường chung quanh như trong kế hoạch của phe đối lập vào ngày này. Khoảng 3.000 cảnh sát đã được điều động ngăn chặn cuộc tuần hành dự kiến bắt đầu từ Đại học Thammasat và tiến về tòa nhà chính phủ. Cuộc tuần hành nhằm mục tiêu đòi chính quyền Chan Ucha phải tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.
Giáo hội La Mã có thêm 14 hồng y. Đức Giáo hoàng Francisco tiếp tục bổ nhiệm người trẻ trong giáo hội. Danh sách hồng y nhận được áo mão trong ngày 29 tháng 6 tới gồm 14 vị ở khắp bốn phương Iraq, Nhật Bản, Pakistan, Ba Lan, Madagascar, những địa danh mà chức sắc hướng dẫn tín đồ Thiên Chúa giáo chấp nhận đương đầu với những thử thách trong xã hội.
Chính quyền Hawaii báo động về hiểm nguy đến từ nham thạch núi lửa Kilauea. Theo thông cáo của Viện Nghiên cứu Địa chất Mỹ, hai dòng nham thạch của núi lửa hoạt động vào ngày 3 tháng đã vào đại dương ở bờ đông Puna. Nham thạch tiếp xúc với nước tạo thành màn khói axit, chứa axit chlorhydric, hơi nước và những hạt bụi siêu nhỏ, thủy tinh núi lửa rất nguy hiểm. Hiện tượng này đã làm 2 người chết vào năm 2000.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Venezuela Maduro vẫn bám được trụ cho dù đất nước kiệt quệ sau 5 năm khủng hoảng. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Cho dù Venezuela bị phá sản sau 5 năm cầm quyền, Tổng thống Nicolas Maduro, 55 tuổi, vẫn giành được gần 70% phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày Chủ nhật vừa qua. Một cuộc đầu phiếu không có đối thủ lợi hại và bị đa số dân chúng tẩy chay. Ngày bầu cử do chính ông bất ngờ dời trước kỳ hạn hơn nửa năm làm phe đối lập không chuẩn bị kịp. Cách này một năm, ít có ai nghĩ rằng Nicolas Maduro sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 2 trong bối cảnh Venezuela chìm trong khủng hoảng chính trị và lạm phát phi mã 2.500% mỗi năm, thay thế người hùng cách mạng Hugo Chavez từ trần vào năm 2013 và cai trị đất nước với bàn tay sắt. Nhân vật xuất thân là tài xế xe buýt đã tái đắc cử vẻ vang hôm Chủ nhật thêm một nhiệm kỳ 6 năm nhờ bạo gan và bản lĩnh. Trước đám đông ủng hộ viên, ngay khi có kết quả sơ khởi, Tổng thống Maduro tuyên bố dõng dạc: "Chúng ta lại chiến thắng. Chúng ta là sức mạnh của lịch sử được chuyển hóa thành chiến thắng nhân dân trường kỳ." Lời tuyên bố kiêu ngạo này thật ra không hẳn là phóng đại. Lên thay Tổng thống mãn đời Hugo Chavez từ trần năm 2013 với sứ mệnh duy trì chính quyền cánh tả càng lâu càng tốt. Trong 5 năm qua, người công nhân lái xe buýt này luôn tìm cách bắt chước cung cách tác phong của Tổng thống quá cố. Nhưng vì thiếu sức thu hút quần chúng, ông phải tạo một phong thái riêng, tự cho là Tổng thống công nhân, ít xuất hiện trên truyền hình, nhưng càng ngày càng tỏ ra tự tin và hung hăng. Trong buổi meeting cuối cùng trước bầu cử, Nicolas Maduro tuyên bố: "Cách nay 5 năm, tôi là lính mới. Bây giờ tôi là Maduro, với kinh nghiệm chiến trường, hùng dũng hơn, đương đầu với tầng lớp đặc quyền trong nước và đế quốc bên ngoài." Hết lời dẫn. Theo chuyên gia thăm dò ý kiến Felix Seijas, Tổng thống Venezuela đúng là một kẻ bạo gan. Bạo gan và cũng là một chính trị gia thủ đoạn, biết đi trước đối phương một bước. Ba nhân vật bị xem là đối thủ nguy hiểm lần lượt bị triệt tiêu ngay từ đầu. Trước tiên là Rafael Ramnier, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, cho dù là người tín cẩn của Tổng thống quá cố, đã bị Nicolas Maduro cách chức đại sứ tại Liên Hiệp Quốc với lý do tham ô. Phía đối lập, nhân vật sáng giá nhất là Henrique Capriles bị cấm ứng cử 15 năm, trong lúc người thứ hai là Leopoldo López bị kết án 14 năm tù trong một vụ án dàn dựng. để vô hiệu hóa đối lập. Năm vừa qua, Tổng thống Maduro không ngần ngại thành lập một quốc hội lập hiến, phủ nhận vai trò hiến định của quốc hội lập pháp do đối lập kiểm soát. Trong một bài phân tích hồi đầu năm nay, nhật báo Pháp Le Figaro đã dự báo, cho dù được Nghị viện châu Âu tặng giải thưởng Sakharov năm 2017 vinh danh tinh thần tự do, phong trào đối lập Venezuela chưa có khả năng tổ chức hiệu quả để đương đầu với một đối thủ được đào tạo trong trường cán bộ đảng Cộng sản ở Cuba với một tham vọng duy nhất là bám trụ. Một chiến thuật mua phiếu cũng được Reuters ghi nhận ở gần các địa điểm bầu cử ngày hôm qua. Chính quyền cho đặt điểm đỏ, nơi đó cử tri trình thẻ tổ quốc do nhà nước cung cấp để nhận tiền và thực phẩm. Câu hỏi đặt ra là trong một đất nước mà vật giá leo thang đến 2.500% mỗi năm, lương tối thiểu chỉ có 18 đô la, thì Tổng thống Venezuela tuy có bản lĩnh đánh phá đối thủ, nhưng thất bại trong việc quản lý làm đất nước phá sản sẽ vùng vẫy ra sao trong 6 năm tới đây. Cộng đồng quốc tế, cộng đồng các nước châu Mỹ, trừ một vài nước thân hữu của Venezuela không công nhận kết quả, các biện pháp trừng phạt có nguy cơ tăng thêm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam muốn tăng cường lực lượng cảnh sát biển. Thanh Phương đặt câu hỏi với ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là tiết mục theo dòng thời sự. Cuộc hội kiến Modi Putin tại Nga có ý nghĩa gì đối với Ấn Độ? Trọng Thành trình bày với phần phân tích của chuyên gia quan hệ quốc tế Harshpant thuộc Viện Ấn Độ King's College, London.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nga. Thủ tướng Ấn có cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tái đắc cử. Với New Delhi, cuộc gặp không chính thức với lãnh đạo Nga có một ý nghĩa đặc biệt. Ấn Độ và Nga phải xác định lại nhiều quan hệ hợp tác truyền thống trong bối cảnh cục diện địa chính trị quốc tế đang biến đổi nhanh chóng. New Delhi một mặt ngày càng được coi là đối tác chiến lược trụ cột của Hoa Kỳ, nhưng mặt khác lại có nguy cơ bị Washington trừng phạt nặng nề do tiếp tục mua vũ khí của Nga đang bị coi là đối thủ hàng đầu của nước Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Ấn Độ hội kiến với nguyên thủ Nga kể từ khi ông Putin nhậm chức. Chuyến công du của Thủ tướng Ấn diễn ra trong ngày. 9 giờ 40 phút sáng, máy bay hạ cánh tại Sochi và đến 18 giờ 10 theo kế hoạch, Thủ tướng Ấn trở về nước.
Theo báo chí Ấn Độ, tổ chức gặp không chính thức với một số đối tác là phong cách ngoại giao mới đây của Thủ tướng Modi. Hồi cuối tháng trước, Thủ tướng Ấn cũng đã có một cuộc gặp không chính thức với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Vũ Hán ở miền Trung Trung Quốc. Theo báo chí Ấn Độ, vấn đề ưu tiên hàng đầu của cuộc gặp tại Sochi là tác động kinh tế với Ấn Độ và Nga sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tình hình tại Afghanistan và Syria, nguy cơ khủng bố cũng như các vấn đề liên quan đến tổ chức hợp tác Thượng Hải và khối BRICS mà hai nước là thành viên. Mở rộng hợp tác về hạt nhân dân sự, hợp tác về tuyến đường giao thông quốc tế Bắc Nam từ Ấn Độ đến châu Âu qua Nga và khu vực Trung Á, và đặc biệt là vấn đề mua bán vũ khí trong bối cảnh Hoa Kỳ ra luật trừng phạt các công ty có hợp tác quân sự lớn với Nga, cũng có thể là những nội dung chính của chương trình.
Chuyên gia chính trị quốc tế Harshpant trong một bài viết vài ngày trước chuyến công du của Thủ tướng Modi đến Nga ghi nhận Ấn Độ vốn có quan hệ đồng minh lâu đời với Nga, nhưng mối quan hệ truyền thống này hiện đứng trước áp lực phải thay đổi do các thực tế địa chính trị đang biến đổi mau chóng. Trong lúc New Delhi và Moscow về mặt chính thức vẫn tuyên bố hợp tác chặt chẽ, nhưng những khác biệt giữa đôi bên đang liên tục xuất hiện với một nhịp độ đáng ngại.
Vấn đề chiến lược hàng đầu với Ấn Độ là Nga ngày càng có xu hướng xích lại gần với Pakistan, quốc gia láng giềng và cũng là đối thủ của New Delhi. Trong quá khứ, Moscow thường hậu thuẫn Ấn Độ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với việc bỏ phiếu phủ quyết các nghị quyết liên quan đến vấn đề Kashmir, vùng lãnh thổ là đối tượng tranh chấp ngay từ khi Ấn Độ và Pakistan lập quốc năm 1947. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khu vực Nam Á ngày càng trở thành đối tượng ưu tiên của Nga trong bối cảnh Moscow bị cô lập do các trừng phạt phương Tây kể từ năm 2014. Lần đầu tiên Nga ủng hộ một đường ranh giới tại Kashmir với việc tham gia vào tuyên bố chung Islamabad trong một hội nghị quốc tế diễn ra tại thủ đô Pakistan tháng 12 năm ngoái với sự tham gia của 5 quốc gia khác là Afghanistan, Trung Quốc, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Tuyên bố chung nhấn mạnh là xin trích để bảo đảm hòa bình và ổn định trên thế giới và trong khu vực. Vấn đề Kashmir cần phải được Pakistan và Ấn Độ giải quyết thể theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
bên cạnh vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Pakistan là vấn đề Trung Quốc.
Trong chuyến công du New Delhi tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov công khai hối thúc Ấn Độ tham gia vào sáng kiến con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh. Về lập trường đối kháng của New Delhi đối với hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một bộ phận chính của dự án con đường tơ lụa mới tại Nam Á, do các vấn đề chủ quyền, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh với Ấn Độ là không nên để toàn bộ các cơ hội hợp tác còn lại trong dự án này phụ thuộc vào việc giải quyết một số bất đồng chính trị. Một vấn đề quan trọng khác mà Ngoại trưởng Nga tỏ ra bất bình với New Delhi là việc Ấn Độ tham gia vào Bộ Tứ Ấn Độ-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo cùng với Nhật Bản và Úc. Theo ông Lavrov, không thể để cho kiến trúc an ninh khu vực lâu dài tại vùng châu Á-Thái Bình Dương bị phụ thuộc vào quyết định của một khối như vậy. Tóm lại, theo chuyên gia Haspan, những thay đổi mang tính nền tảng của môi trường chính trị quốc tế đang ngày càng khiến Ấn Độ và Nga, hai quốc gia vốn gắn bó lâu đời, ngày càng xa cách nhau hơn. Câu hỏi đặt ra là trong xu thế này, Thủ tướng Ấn và Tổng thống Nga có thể làm được gì?
Đổi mới quan hệ tay ba với Nga và Trung Quốc là một vấn đề chủ yếu trong chính sách quốc tế hiện nay của Ấn Độ.
Tại vùng Ấn Độ Dương, New Delhi đang đứng trước tình trạng bị Trung Quốc lấn sâu vào các khu vực ảnh hưởng truyền thống. Tại Nam Á, Bắc Kinh siết chặt quan hệ với Pakistan và đe dọa vùng biên giới phía Tây Bắc của Ấn Độ. Trong các chuyển động về ngoại giao đang diễn ra, trong lúc Nga có thể tìm kiếm các hợp tác với Trung Quốc trong thế đối đầu với phương Tây, nhưng đây lại hoàn toàn không phải là hướng đi của New Delhi, vốn vẫn coi phương Tây là đồng minh. Tóm lại, theo chuyên gia Haspant, đây là thời điểm mà New Delhi cần xem xét lại quan hệ truyền thống lâu đời với Moscow, vốn chủ yếu dựa trên hợp tác quốc phòng, trong khi đó mặt kinh tế lại bị coi nhẹ. Giờ là lúc Ấn Độ và Nga cần có các đối thoại thẳng thắn về thực trạng quan hệ song phương. Nếu chỉ dựa trên tình cảm vốn có, New Delhi và Moscow sẽ không thể đối mặt được với các thách thức mới của đời sống chính trị thế giới đang trong giai đoạn thay đổi sâu sắc.
Ngã sang Mỹ nhưng không bỏ Nga, đó là cái khó của Ấn Độ. Trong lĩnh vực quốc phòng, một vấn đề nhức đầu đối với New Delhi hiện nay là làm sao chuyển hướng sang mua thêm nhiều vũ khí của Mỹ nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn hàng quân sự với Nga, bởi vì Moscow không chỉ là nguồn cung cấp vũ khí có chất lượng mà còn là đồng minh lâu năm.
Sau khi chính quyền Mỹ thông qua luật CATSA, tức luật nhằm chống lại những đối thủ của Hoa Kỳ thông qua các biện pháp trừng phạt được ban hành hồi tháng 7 năm ngoái để trả đũa việc Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ, theo đó các đối tác tham gia các hợp đồng mua bán vũ khí quy mô lớn với Nga sẽ bị trừng phạt. Hợp đồng 5 hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 trị giá khoảng 5 tỷ đô la mà New Delhi đang tìm cách ký kết với Nga chắc chắn là đối tượng của trừng phạt này. Báo Ấn Độ Times of India bình luận, ám ảnh trừng phạt Mỹ đè nặng lên cuộc hội kiến không chính thức của Thủ tướng Modi và Tổng thống Nga Putin hôm thứ Hai này tại Sochi. Trong một thông điệp trên Twitter cuối tuần trước, Thủ tướng Ấn cho biết ông tin tưởng là cuộc đối thoại với Tổng thống Putin sẽ cho phép củng cố quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với Nga, đồng thời khẳng định quyết tâm hóa giải các trở ngại từ Hoa Kỳ. Về mặt chính thức, Washington tỏ ra cứng rắn trong việc áp dụng luật CATSA trừng phạt các bạn hàng mua vũ khí của Nga. Tuy nhiên, trong chính giới Mỹ Ấn đang có nhiều vận động để giúp cho New Delhi được hưởng quy chế miễn trừ.
Theo ông Mukesh Aghi, Chủ tịch Diễn đàn Đối tác Chiến lược Mỹ-Ấn, cần ghi nhận xu thế Ấn Độ ngã sang mua nhiều vũ khí của Mỹ là điều nổi rõ.
Một báo cáo của Ủy ban Quân lực Quốc hội Mỹ mới đây cho biết trong 3 năm vừa qua, New Delhi ký kết 13 hợp đồng vũ khí với doanh nghiệp Mỹ trị giá tổng cộng 4,3 tỷ đô la, trong lúc chỉ có 12 hợp đồng với Nga trị giá hơn 1 tỷ. Tình hình này là khác hẳn so với cách này một thập niên. Chủ tịch Diễn đoàn Đối thoại Chiến lược Mỹ-Ấn cảnh báo là nếu Hoa Kỳ cứ khăng khăng áp dụng các trừng phạt đối với Ấn Độ thì chẳng khác nào gậy ông đập lưng ông, vì New Delhi sẽ phải chịu các áp lực chính trị rất lớn đến mức sẽ không có hợp đồng mua vũ khí nào với Mỹ nữa. Chưa kể đến việc quan hệ song phương Mỹ-Ấn sẽ bị tổn thất nặng nề. Trước nguy cơ này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phải lên tuyến đầu. Hôm 27 tháng 4 trước Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Mattis kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ khẩn cấp ra một luật mới để sửa đổi bộ luật nói trên. Theo lãnh đạo quốc phòng Mỹ, thì quốc hội cần dành cho lãnh đạo ngoại giao quyền hạn ra quyết định miễn trừ đối với từng trường hợp một. Vẫn theo báo chí Ấn Độ thì mới đây các giới chức cấp bộ Ấn Mỹ đã có nhiều tiếp xúc về chủ đề này. Washington bảo đảm với New Delhi là các trừng phạt sẽ chỉ nhắm vào Nga chứ không phải vào Ấn Độ.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên, Hải quân Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung ngoài khơi Việt Nam. Iran thẩm định nỗ lực của Liên hiệp châu Âu chưa đủ để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân. Tổng thống Venezuela tái đắc cử kêu gọi đối lập đối thoại. Mỗi ngày một sự kiện. Bằng cách nào mà Tổng thống Maduro vẫn bám được trụ, cho dù Venezuela kiệt quệ sau 5 năm khủng hoảng? Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ tại Pháp, nhiều tờ báo không ra sạp, nhiều báo ra số kép từ ngày thứ Bảy Chủ nhật. Trong đó đáng chú ý là bài viết có tiêu đề Trump, thủ lĩnh thương thuyết thu về nhiều thành công, đăng trên báo Le Figaro ngày thứ Bảy 19 tháng 5. Vị Tổng thống Mỹ vốn gây rất nhiều tranh cãi, đã khiến nhiều đối tác thương mại phải nhượng bộ. Kinh tế Mỹ cũng được củng cố vững chắc. Trên hồ sơ khí hậu, Iran và Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cộng đồng quốc tế phản đối. Các tin nhắn Twitter giận dữ vào sáng sớm. Tính cách thất thường khó đoán, sự hung hăng của ông Trump khiến công chúng nhiều fan bàng hoàng. Những vụ cãi cọ với FBI và tư pháp khiến công luận phải đặt câu hỏi liệu Donald Trump có khả năng trụ đến hết nhiệm kỳ Tổng thống hay không. Tuy nhiên, cách thức đàm phán của Donald Trump dường như đã bắn trúng đích.
Phương pháp đàm phán đó đã từng được nhà tài phiệt bất động sản New York trình bày trong cuốn The Art of the Deal, tạm dịch là Nghệ thuật đàm phán. Cuốn sách ra mắt cách này 30 năm và là cuốn sách bán chạy nhất trong suốt nhiều năm trời. Từ khi lên làm Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã nhiều lần sử dụng phương pháp đàm phán này, nhất là với Bắc Triều Tiên. Nguyên thủ Mỹ nhiều lần đưa ra các đe dọa khủng khiếp nhất, gây áp lực ở mức cao nhất cho đối phương hoặc đối tác, để rồi sau đó nói sẵn sàng đàm phán.
Về thương mại, chủ nhân Nhà Trắng đã ghi điểm. Ông Trump đã buộc Brazil, nhà cung cấp thép lớn thứ hai cho Mỹ, phải nhượng bộ. Hàn Quốc cũng đã phải lùi bước. Hiển nhiên, việc sở hữu ngân sách quốc phòng cao nhất toàn cầu và có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới, đó là lợi thế của Mỹ. Stephen Freeman, kinh tế gia người Mỹ, bình luận, đứng trước các nước nhỏ, Mỹ có nhiều đòn bẩy để thương lượng. Nhưng đối mặt với các nước lớn như Trung Quốc, chắc chắn phải có nhiều hoạt động đàm phán dài hạn mới có thể đạt được thỏa thuận. Trên thực tế, Washington và Bắc Kinh đã quay lại đàm phán vào hôm thứ Sáu 18 tháng 5. Chính quyền Trump tuyên bố sẽ ra quyết định cuối cùng vào ngày 22 tháng 5. Nếu không đạt được thỏa thuận, Washington sẽ áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ với giá trị trên 50 tỷ đô la. Chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, nhưng Donald Trump đã thành công trong việc đưa Trung Quốc trở lại bàn đàm phán về thiếu hụt cán cân thương mại với Mỹ. Liên quan tới châu Âu, cho dù chỉ trích Tổng thống, nhưng kinh tế gia người Mỹ Stephen Freeman cũng cho rằng ít nhất ông Trump đã khuyến khích được Liên hiệp châu Âu thảo luận về tác động của toàn cầu hóa tới nền kinh tế. Nhiều chỉ số kinh tế tích cực dường như đã cho thấy những nghi vấn bi quan dường như là thiếu cơ sở. Tỷ lệ thất nghiệp 3,9% là mức thấp nhất từ gần 20 năm nay. Ngành công nghiệp Mỹ tạo thêm được nhiều việc làm. Các hộ dân tin tưởng hơn vào sự phát triển kinh tế so với hồi ông Trump mới lên làm Tổng thống.
Tuy nhiên, theo kinh tế gia người Đức Christian Lerz thuộc University of Chicago Booth School of Business, thì xin trích không có thay đổi lớn nào kể từ khi ông Trump nhậm chức. Tổng thống Obama đã để lại một nền kinh tế phát triển tốt và vẫn còn quá sớm để nói rằng thành công có được là nhờ Donald Trump. Hết lời trích.
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận xét rằng di sản vững chắc đó có được cũng là nhờ 10 năm chính sách tiền tệ hào phóng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Cải cách thuế khóa cũng có tác động tích cực tới kinh tế Hoa Kỳ, chẳng hạn tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, cho phép một số tập đoàn như Apple chuyển về Mỹ hàng trăm tỷ lợi nhuận trước đây vẫn cất giữ ở nước ngoài. Nhưng theo kinh tế gia Florence Pisani của Condrillon, một cuộc điều tra mới đây của Quỹ Dự trữ Liên bang ở Atlanta tiết lộ chỉ có dưới 10% doanh nghiệp dự tính đầu tư thêm mặc dù đã được giảm thuế. Liên quan tới các hộ gia đình, rất có thể họ phải đóng thêm thuế cho bang nơi họ sinh sống, cho dù thuế liên bang giảm. Kinh tế gia Stephen Freeman cảnh cáo, việc tăng chi tiêu ngân sách nhà nước sẽ đẩy vị Tổng thống kế nhiệm Donald Trump vào cảnh ngân sách thiếu hụt hơn 5% PIB và nợ nần tăng mạnh. Báo Le Monde được kết luận sẽ phải đợi đến cuối năm mới có thể đo lường chính xác, hiệu quả các biện pháp mà Tổng thống Trump mang lại. Nhưng có một điều cần nhớ là tại Mỹ, về chính sách đối ngoại, hầu như mọi quyết định phải được Quốc hội thông qua. Gần như đang tồn tại một giao dịch giữa Tổng thống Trump và các nghị sĩ Cộng hòa. Để được chính quyền ủng hộ trong các hồ sơ mà họ quan tâm, các nghị sĩ Cộng hòa buộc phải chấp nhận cung cách làm việc của ông Trump. Nhưng những bất đồng lớn về di dân và tự do mậu dịch hay kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang khiến giao dịch này vỡ tan.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5 năm sau khi được bầu chọn, giáo hoàng Francisco đang nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà ngài phải đương đầu liên quan tới vụ tai tiếng một linh mục Chile lạm dụng tình dục trẻ em.
Trong bài viết Ấu dâm tội lỗi của giáo hội, Le Monde cho biết lần đầu tiên kể từ 2 thế kỷ qua, 31 giám mục Chile đã từ chức sau khi bị giáo hoàng triệu về Roma để giải trình về trách nhiệm của giáo hội Công giáo Chile trong vụ tai tiếng bao che hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của một linh mục Chile. Vụ tai tiếng ấu dâm ở nước này đã làm xấu đi hình ảnh của một giáo hoàng vốn luôn nhấn mạnh phải bảo vệ những người yếu đuối và người nghèo trước những kẻ mạnh. Nhưng ngài lại tỏ ra kém nghiêm khắc hơn so với người tiền nhiệm là giáo hoàng Benedict XVI về các vụ tai tiếng ấu dâm. Le Monde kết luận nếu không có các án phạt và cải cách, thì vụ từ chức của 31 giám mục Chile cũng chỉ như một nhát kiếm chém vào nước, không hề có tác dụng và sẽ không thể làm giảm bớt nỗi xấu hổ của giáo hội cũng như nỗi đau đớn của các nạn nhân.
Trong lĩnh vực xã hội, đặc phái viên của báo Liberation tại Calarasi, Romania có phóng sự Romania. Cuối cùng thì chính con gái tôi đã tìm lại được tôi. Dưới thời độc tài và trong những năm sau khi nhà độc tài Ceausescu bị lật đổ, hàng chục ngàn em nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi rồi được người nước ngoài nhận làm con nuôi và xuất ngoại. Hiện rất nhiều người trong số họ đang tìm cách tìm lại cha mẹ mình ở Romania.
Từ năm 1990 đến năm 2001, có hơn 30.000 em nhỏ được các gia đình Tây Phương nhận nuôi. Năm 1966, Tổng thống Nicola Ceausescu thông qua sắc lệnh cấm nạo phá thai, mục đích là tăng tỷ lệ sinh. Vì theo ông Ceausescu, một đất nước lớn mạnh là phải đông dân. Do thiếu biện pháp ngừa thai, nhiều phụ nữ đã sinh con ngoài ý muốn. Một số đứa trẻ bị bỏ rơi ngay sau khi sinh. Sau khi Ceausescu bị lật đổ vào năm 1989, điều kiện sống của người dân vẫn không được cải thiện. Hiện nhiều người vẫn tiếp tục bỏ rơi con cái. Những người trước đây được nhận nuôi và đưa sang phương Tây và những bậc cha mẹ Romani đã từng phải bỏ rơi con vì hoàn cảnh khó khăn, nay đang cố gắng tìm lại nhau, xóa đi những chấn thương thời Ceausescu. Bà Maria Vlad từng là giám đốc một trại trẻ mồ côi ở Sisdani tại Transylvania, nay đã về hưu. Bà đã kiểm tra hồ sơ của nhiều người nước ngoài muốn nhận con nuôi Romani trong những năm 1990. Bà nhớ lại, chúng tôi không giao các em nhỏ cho bất cứ gia đình nào mà lựa chọn rất kỹ càng. Theo bà Maria Vlad, trong thời kỳ đó, có rất nhiều người nước ngoài tới Romania xin con nuôi. Dù rất buồn khi thấy các em cứ lần lượt phải ra đi, nhưng bà biết các gia đình phương Tây sẽ mang lại cho các em một cơ hội mới để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhiều người cứ nghĩ rằng vùng biên giới Pháp Ý từ xưa tới nay luôn bình yên. Nhưng thực tế là hai nước đã có tranh chấp về biên giới trong suốt nhiều thế kỷ. Trong bài viết Ý, Pháp, biên giới của mọi mối nguy hiểm, đăng trên báo Le Monde, tác giả Jérôme Gautre cho biết biên giới Pháp-Ý là đường biên giới được hình thành muộn nhất ở Tây Âu, cụ thể là vào năm 1947.
Từ cuối những năm 1940, hàng chục ngàn di dân kinh tế tại những vùng nghèo nhất nước Ý đã theo các con đường xuyên qua biên giới để sang Pháp tìm kiếm công ăn việc làm. Trong giai đoạn nhu cầu nhân công cao, chính quyền Pháp không có lý do để chống dòng di cư từ Ý sang. Phép màu kinh tế của Ý sau đó đã khiến cho dòng người Ý di cư sang Pháp giảm dần. Biên giới vật lý giữa hai nước biến mất vào năm 1997 sau khi Ý gia nhập khối Schengen. Việc di dân dồn dập tới bờ biển miền Nam nước Ý vào đầu những năm 2010 đã làm thay đổi mọi chuyện. Kể từ năm 2013-2014, cũng giống như nước Áo, Pháp đã tăng cường tuần tra biên giới chống di dân bất hợp pháp. Sau những vụ khủng bố năm 2015, Pháp lại càng tăng cường chống di dân bất hợp pháp. Ý đã trách Pháp không muốn chia sẻ gánh nặng di dân với Ý, trong khi chính Pháp đã giữ vai trò quyết định trong cuộc chiến ở Libya, một cuộc chiến góp phần nâng cao số di dân tràn tới nước Ý. Tại khu vực biên giới, căng thẳng thể hiện qua việc những hoạt động đấu tranh, những sự cố chống đối cảnh sát và hiến binh Pháp tăng đột biến trong thời gian qua, đẩy căng thẳng âm ỉ giữa hai nước lên cao. Trang nhất các báo Pháp, Nhật báo Le Monde ra sạp từ chiều thứ Bảy quan tâm đến chính sách ngoại giao của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chạy tựa trang nhất, hạn chế của phương pháp Macron trên trường quốc tế. Nhìn sang nước Ý, báo Le Figaro nói về liên minh chống hệ thống ở Ý khiến châu Âu lo ngại. Báo Công giáo La Croix số thứ Bảy, Chủ nhật thứ Hai, nhân dịp ngày lễ Pentecôte, Chúa Thánh Thần hiện xuống, lại đặt câu hỏi, khẳng định đức tin, đúng, nhưng bằng cách nào? Trong khi đó, báo Libération dành cả trang nhất cho hàng tựa lớn, mãi dâm, cưỡng hiếp, tấn công tình dục, sự lạm dụng không biên giới. Tựa trang nhất được đăng trên nền một bức ảnh có hình một chiếc hộp bên ngoài có ghi dòng chữ cứu trợ nhân đạo, nhưng bên trong có một con sói dữ nhe nanh đang ẩn nấp. Sau vụ bê bối tình dục gây chấn động dư luận của tổ chức nhân đạo Oxfam, báo Liberation có bài điều tra về vấn nạn lạm dụng tình dục tại các tổ chức phi chính phủ.
Quý vị vừa nghe Thùy Dương điểm báo. Sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam muốn tăng cường lực lượng cảnh sát biển. Thanh Phương phỏng vấn ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo dự kiến, trong kỳ họp sẽ khai mạc vào cuối tháng 5 này, Quốc hội Việt Nam sẽ thảo luận về dự thảo luật Cảnh sát biển Việt Nam thay thế cho pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Như vậy là cũng như nhiều nước khác trong khu vực, Hà Nội đang muốn tăng cường lực lượng Cảnh sát biển, tức là lực lượng tuần duyên, trong bối cảnh Việt Nam đang đối đầu với nhiều thách thức mới về an ninh trên biển, đặc biệt là với việc Trung Quốc vẫn không ngừng có những hành động nhằm áp đặt chủ quyền trên vùng Biển Đông đang tranh chấp, thậm chí nhằm kiểm soát toàn bộ vùng biển này, thể hiện qua việc lắp đặt các tên lửa tại Trường Sa gần đây. Dự thảo luật xác định Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, thực thi pháp luật trên biển, đồng thời có thêm chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Như vậy là so với pháp lệnh hiện hành, vị trí chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam có sự bổ sung thay đổi đáng kể. Cụ thể hơn, theo dự luật thì Cảnh sát biển Việt Nam kể từ nay có thể nổ súng để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, cũng như nổ súng để cảnh cáo các tàu hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Việt Nam. Hiện giờ thì Cảnh sát biển Việt Nam chỉ được phép nổ súng khi tính mạng và sự an toàn của họ bị đe dọa, hoặc trong khi truy đuổi những người và tàu thuyền vi phạm trên biển, hoặc để bảo vệ người dân mà tính mạng đang bị đe dọa. Nếu luật Cảnh sát biển được Quốc hội thông qua, dự kiến là cuối năm nay, khả năng của lực lượng này sẽ được tăng cường đến mức độ nào, có đủ để đối đầu với các lực lượng của Trung Quốc trên Biển Đông hay không? Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. RFI Việt ngữ xin kính chào anh Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Thưa anh, thì theo dự kiến, trong tháng 5, dự luật về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Lý do vì sao Việt Nam hiện nay ra một cái luật riêng về Cảnh sát biển à?
Vâng, như anh cũng đã biết thì lâu nay cái lực lượng Cảnh sát biển của Việt Nam đã có những sự phát triển rất là nhanh chóng và lớn mạnh. Tuy nhiên cái khuôn khổ pháp lý cho cái hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển thì vẫn là một cái pháp lệnh ra đời từ năm 2008, và cho tới nay do quá trình phát triển của lực lượng Cảnh sát biển trên thực tế thì nó đặt ra cái vấn đề là phải thay đổi cái khuôn khổ pháp lý để có thể đưa ra được các cái quy định nó phù hợp với cái tình hình mới. Khi mà lực lượng Cảnh sát biển không chỉ có cái biên chế nó lớn hơn về cái phạm vi nhiệm vụ này nọ, thì nó cũng có những cái sự thay đổi. Ngoài cái vấn đề tiến hành các cái hoạt động cảnh sát trong cái vùng biển Việt Nam thì còn có cái vai trò trong cái việc mà đấu tranh bảo vệ các chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở trên vùng biển ở Biển Đông. Điều này nó đặc biệt có ý nghĩa khi mà trong cái bối cảnh hiện tại đó, thì các cái nước khác họ cũng đẩy mạnh cái hoạt động của cảnh sát biển. Như ở Trung Quốc thì có cái lực lượng hải giám chẳng hạn, và họ sử dụng các cái lực lượng bán quân sự như vậy, hải giám, rồi kiểm ngư, rồi hải cảnh vân vân, để mà áp đặt các cái yêu sách chủ quyền của mình lên các cái vùng biển ở trên Biển Đông. Thì Việt Nam cũng cần phải có cái đối sách tương tự, đấy là cũng phải phát triển các cái lực lượng bán quân sự như là cảnh sát biển để mà có thể đối phó với các lực lượng của Trung Quốc để bảo vệ được các lợi ích của mình ở trên Biển Đông, vừa có thể là tránh được các cái xung đột có thể xảy ra với phía Trung Quốc. Thì cái này nó nằm trong cái xu thế chung của các cái quốc gia trong khu vực, đấy là phát triển cái lực lượng cảnh sát biển. Tại vì chúng ta thấy ở trên khu vực Biển Đông thì nếu như mà sử dụng các cái lực lượng hải quân thì nó có thể dẫn tới các cái căng thẳng. Tại vì lực lượng hải quân thể hiện cái sự sẵn sàng chiến đấu nó cao hơn, và nó là một cái hình tượng của sức mạnh quân sự, cho nên nó dễ dẫn tới những cái căng thẳng và có thể xảy ra xung đột. Thì lực lượng cảnh sát biển thì nó mang tính chất là bán quân sự, cho nên là nó có thể có vai trò nó làm giảm căng thẳng trong các cái đụng độ ở trên các cái vùng biển ở Biển Đông. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là lần này Việt Nam muốn tạo ra một khuôn khổ pháp lý phù hợp với cái tình hình thực tế để nó có thể tạo điều kiện cho cái lực lượng cảnh sát biển họ phát huy được cái vai trò của mình trong cái tình hình mới hiện nay.
Vâng, theo như nói thì giống như là hiện nay lực lượng cảnh sát biển sẽ trở thành một cái lực lượng gọi là đứng mũi chịu sào trong cái việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh hải, chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Nhưng mà hiện nay thì lực lượng cảnh sát biển có được trang bị đầy đủ để mà có thể đối đầu lại với những cái lực lượng khác trên Biển Đông hay không, nhất là đối với Trung Quốc?
Vâng, như đã nói thì do hiện tại Trung Quốc họ phát triển cái lực lượng cảnh sát biển thuộc dạng là lớn nhất châu Á và triển khai rất nhiều các tàu bè của cảnh sát biển ở khu vực Biển Đông. Cho nên nó tạo ra một cái sức ép rất lớn lên Việt Nam. Và một ví dụ điển hình đấy là cái vụ Gia Khoan Hải Dương 981 năm 2014 thì số lượng tàu thuyền của Trung Quốc bao gồm cái lực lượng cảnh sát biển của Trung Quốc lớn hơn rất là nhiều lần so với cái phía Việt Nam. Và đặc biệt trong khi mà hai bên tiến hành các cuộc đối đầu rồi có cái hành động đâm va lẫn nhau thì sự áp đảo về số lượng của Trung Quốc nó tạo ra một sự lo lắng, sự quan ngại nhất định từ phía Việt Nam. Và thời điểm đấy thì có nhiều người lo sợ rằng là Việt Nam sẽ không đủ tàu, do về sự hư hỏng quá nhiều sẽ không có đủ tàu để mà có thể duy trì đối phó với Trung Quốc nếu mà cái cuộc khủng hoảng kéo dài. Thì từ đó cho đến nay thì chúng ta thấy Việt Nam cũng đã tăng cường trang bị cho lực lượng cảnh sát biển bên cạnh cái trang bị cho lực lượng hải quân và lực lượng kiểm ngư. Thì lực lượng cảnh sát biển đã nhận được nhiều tàu và có các cái trang bị ngày càng tốt. Cái biên chế thì ngoài cái số lượng ngày càng đông thì quy mô của các con tàu ngày càng lớn. Và bên cạnh việc tự đóng các tàu thì Việt Nam cũng nhận được cái sự trợ giúp quốc tế để mà nâng cao cái năng lực của lực lượng cảnh sát biển. Như chúng ta thấy Việt Nam đã nhận được các cái tàu của Hoa Kỳ chuyển giao hay là một số tàu từ Hàn Quốc hay là Nhật Bản chẳng hạn thì cũng đã giúp Việt Nam tăng cường cái năng lực của lực lượng cảnh sát biển này. Về cơ bản thì tôi nghĩ rằng là năng lực đã được cải thiện, nhưng mà nếu như mà so với Trung Quốc là cái đối thủ trực tiếp của Việt Nam ở trên Biển Đông thì cái khoảng cách vẫn còn rất là lớn. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng trong thời gian tới thì Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, và tôi hy vọng rằng là luật về cảnh sát biển mới này nó có thể tạo ra một cái khuôn khổ pháp lý để có thể Việt Nam có các căn cứ để mà đầu tư mạnh hơn cho cái lực lượng này để nó có thể xứng đáng với cái nhiệm vụ quan trọng của mình trong thời gian tới.
Vâng, thưa anh Lê Hồng Hiệp, thì Việt Nam nghe nói cũng đã lập các cái đội tạm gọi là đội ngư dân quân, tức là những cái ngư dân mà được huấn luyện quân sự, biết cách sử dụng vũ khí để có thể tự bảo vệ trên biển. Vậy thì liệu cái chương trình mà huấn luyện này có đủ để mà bảo vệ được ngư dân trên biển trước những cái hành động mà như ta đã thấy cho tới nay là vẫn xảy ra, hoặc là đánh đập hoặc là bắt giữ các ngư dân, hoặc là tịch thu các ngư cụ, các cá tôm mà họ đánh được?
Tôi nghĩ rằng là cái việc mà thành lập các cái đội mà anh gọi là ngư dân quân hay là dân quân biển thì nó nằm trong cái chiến lược gọi là chiến tranh nhân dân của Việt Nam và áp dụng ở trên các cái vùng biển. Trước đây thì trên các vùng đất liền không nói, bây giờ chúng ta thấy ở trên cái vùng biển thì nó có khác biệt, và cái việc mà áp dụng các cái chiến lược này thì nó cũng phù hợp với cái nhu cầu hiện tại, đấy là các cái đấu tranh bảo vệ về chủ quyền của Việt Nam thì nó chủ yếu diễn ra trên biển, còn trên đất liền thì nó không còn nổi bật nữa. Thế nhưng mà cái việc mà trang bị cho các cái ngư dân này đó để họ có thể bảo vệ được cái lợi ích của mình hay không thì tôi nghĩ là cũng cần phải xem xét. Vì bản thân tôi nghĩ rằng là cái lực lượng này không phải là nhằm mục đích là bảo vệ cho sinh mạng hay là để chống lại các cái tàu chấp pháp của Trung Quốc chẳng hạn. Tại vì như vậy thì cũng rất là nguy hiểm, mà tôi nghĩ rằng là đặc biệt là cho tính mạng của các ngư dân. Cái vai trò bảo vệ ngư dân tôi nghĩ là sẽ được phụ trách chủ yếu bởi các cái lực lượng chính quy hơn, ví dụ là lực lượng cảnh sát biển chẳng hạn, hay lực lượng kiểm ngư, thậm chí là lực lượng hải quân. Còn bản thân những cái người ngư dân ấy, họ được trang bị các kỹ năng để mà có thể, ví dụ là có thể phát hiện được các cái hoạt động tình nghi hay là các cái mối đe dọa đối với các cái lợi ích của Việt Nam ở trên các vùng biển, để họ có thể báo cho các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam để tìm cách đối phó. Nó có vai trò giống như là một cái lực lượng để thu thập thông tin, và trong một số các cái trường hợp thì họ cũng có cái vai trò như là một cái lực lượng có thể gây quấy nhiễu hay là có thể là tham gia vào các hoạt động cản trở các tàu của nước ngoài trong hoạt động bất hợp pháp trong cái vùng biển Việt Nam. Giống như là trong khủng hoảng dân khoan HD981 thì cũng có các cái tàu của ngư dân cũng hoạt động trong các cái vùng biển xung quanh đấy để có thể thực hiện các cái biện pháp, ví như là như tôi đề cập đấy là lấy thông tin, theo dõi, quan sát, thu thập thông tin tình báo, hoặc là có thể góp phần phối hợp với các lực lượng khác để mà cản trở các hoạt động của cái lực lượng của Trung Quốc trong đấy có cái giàn khoan Hải Dương 981 chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đấy là cái mục đích chính của việc phát triển cái lực lượng dân quân biển này. Còn tôi không nghĩ rằng là họ có thể tự bảo vệ được sinh mạng của ngư dân khi mà đối phó với các lực lượng của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn anh Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore đã trả lời phỏng vấn hôm nay về vấn đề dự luật cảnh sát biển Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi lại tạp chí thể thao Châu Mỹ vẫn luôn hùng hậu và ẩn chứa bất ngờ tại Cúp bóng đá thế giới 2018.
Tạp chí thể thao.
Tiếp tục loạt bài giới thiệu các đội dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới tại Nga 2018. Hôm nay, tạp chí thể thao sẽ đến với các đại diện của châu Mỹ, bao gồm khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, vẫn được gọi là CONCACAF, và khu vực Nam Mỹ, CONMEBOL. Liên đoàn CONMEBOL lần này có 5 đại diện dự World Cup 2018, Brazil, Colombia, Argentina, Uruguay và Peru. Như đã thành thông lệ, Nam Mỹ, nơi mà bóng đá vẫn được coi như là một tôn giáo, luôn cử đến vòng chung kết Cúp Thế giới những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy vậy, không phải lần nào các đội bóng Nam Mỹ cũng thành công. Nam Mỹ cũng nổi tiếng là mỏ cầu thủ cung cấp cho làng bóng châu Âu. Hầu hết các ngôi sao sân cỏ sinh ra châu lục này nhưng đều chọn các sân cỏ châu Âu để cống hiến và tỏa sáng. Trong khi đó thì đóng góp của họ cho đội tuyển quốc gia không được là bao nhiêu. Ngược lên vùng Bắc Trung Mỹ Caribe, CONMEBOL có 3 đại diện Mexico, Costa Rica và đặc biệt có Panama, quốc gia nhỏ cả về địa lý cũng như về tiềm lực bóng đá. Lần đầu giành được chiếc vé đi dự vòng chung kết Cúp Thế giới nhờ đội tuyển Mỹ sẩy chân ở loạt trận cuối. Thế nhưng, đây là khu vực nổi tiếng với những chú ngựa ô từng làm nên bất ngờ lớn ở không ít kỳ World Cup. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, trước tiên chúng ta hãy điểm qua những gương mặt đại diện khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe.
Ở cái khu vực này, kỳ này nó có cái sự xáo trộn. Ví dụ như đội mà có thành tích tốt nhất của cái khu vực này là đội Mỹ, thì họ lại bị loại, cái thế chất là đáng tiếc. Ở trong cái lượt trận cuối cùng đó, Panama lại thắng Costa Rica, khi Costa đã đủ điểm rồi, họ chơi một trận đấu không phải là quyết liệt lắm, thì Panama lại thắng 2-1. Trong khi đó đội Mỹ thì chơi với đội cuối bảng, tức là Trinidad Tobago thì lại thua, cho nên họ giành được có 12 điểm và cuối cùng họ xếp thứ 5. Chính cái sự xáo trộn này nó lại đưa đội Panama lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết World Cup. Panama không phải là một đội bóng mạnh, sở dĩ vào được là vì Mỹ và Honduras chơi thất thường. Panama rất là yếu, cho nên ở trong cái khu vực này đó thì chỉ còn Mexico và Costa Rica hy vọng là họ sẽ cất lên được tiếng nói. Mexico thứ hạng ở FIFA thì họ đang xếp hạng thứ 15. Tuy rằng họ nằm ở trong cái bảng với Đức, nhưng mà các đội bóng còn lại đó, như là Hàn Quốc hay là Thụy Điển không phải là nhỉnh hơn họ. Và với truyền thống họ có mặt ở 15 cái vòng chung kết trước đây từ năm 1930 liên tục cho tới bây giờ và từng vào tứ kết. Ở các cái giải năm 70 và năm 86 thì Mexico cho chúng ta thấy là họ cũng có khả năng có thể lọt vào cái vòng tiếp theo. Costa Rica là một trong những cái đội bóng đã tạo nên cái sự bất ngờ rất là lớn ở tại cái vòng chung kết của World Cup năm 2014. Ở vòng bảng thì người ta nghĩ rằng là Costa Rica sẽ là đội bóng lót đường. Nhưng mà trong cái bảng D này khi họ nằm cùng với lại Ý, với Anh, với Uruguay thì bất ngờ họ lại là cái đội bóng dẫn đầu bảng khi họ thắng được cái trận đầu tiên với Uruguay, sau đó họ lại tiếp tục có một cái chiến thắng trước đội Ý và họ hòa với lại đội Anh. Nhờ đến cái vòng sau đó nữa thì Costa Rica lại thắng penalty cho đội Hy Lạp để bước vào cái vòng tứ kết. Họ đã tạo được cái sự bất ngờ lớn và chính vì vậy cho nên vị trí của Costa Rica ở trên bảng xếp hạng của FIFA từ đó trở đi là rất cao. Cái kỳ World Cup này đó thì họ còn giữ lại được cái người vị trí mà đã từng chơi tại cái kỳ World Cup trước. Và những cầu thủ này trở nên có nhiều kinh nghiệm, trong đó đặc biệt là thủ môn Keylor Navas bắt chính cho đội Real Madrid, rồi một trong những vị trí tiền vệ trung tâm là Carlos Bocci chơi cho Deportivo La Corona đó, thì tôi cho rằng là Costa Rica cũng có khả năng làm nên chuyện ở cái kỳ World Cup này. Họ có thể đánh bại được Thụy Sĩ và Serbia ở trong cái bảng E. Ở trong cái bảng này thì có Brazil là đội mạnh nhất và là ứng cử viên của chức vô địch, thì các đội bóng khác thì cũng không phải là nhỉnh hơn Costa Rica nhiều.
Chuyển qua khu vực Nam Mỹ, vùng đất thánh của bóng đá, các đại diện của CONMEBOL vẫn luôn là những thế lực lớn của Cúp bóng đá thế giới. Lần này thậm chí đã có những dự đoán sẽ có trận chung kết của Nam Mỹ trên đất châu Âu. Ông nhận định thế nào về năm đại diện của Nam Mỹ ở Nga 2018 tới đây?
ở cái khu vực Nam Mỹ, sau khi mà có cái bắt thăm phân bản đó, thì chúng ta thấy rằng là năm đội bóng của CONMEBOL cho chúng ta thấy là họ đều có khả năng để bước vào cái vòng đấu trực tiếp. Trước hết chúng ta phải thấy ứng cử viên đang dẫn đầu là Brazil, thì họ nằm ở trong cái bảng E, và cái bảng này cùng với Thụy Sĩ, Serbia và Costa Rica như chúng ta đã nói, thì chúng ta thấy rằng là Brazil, việc họ bước vào cái vòng tiếp theo là trong tầm tay. Argentina là đội bóng hiện tại nằm ở cái bảng D cùng với lại Croatia, Iceland và Nigeria, cũng không quá khó, mặc dù với các cái đại diện của các cái châu lục thì ở đây Argentina với một cái dàn hảo thủ vào đội bóng có giá trị cao, chúng ta thấy Argentina cũng là cái đội bóng được kỳ vọng nhiều. Đội bóng tiếp theo là Uruguay thì họ cũng là một trong những ứng cử viên mạnh, và đặc biệt là Uruguay lại nằm với bảng A, mặc dù là có nước chủ nhà nhưng những đội còn lại như Ai Cập hay là Saudi Arabia không phải là đội mạnh, cho nên Uruguay cũng có khả năng bước vào được. Tiếp theo là đội Colombia đó, là đội bóng cũng mạnh và họ nằm ở bảng H. Bảng H thì không có những ứng cử viên quá lớn, trừ một Ba Lan đang có nhiều cầu thủ tốt, thì Colombia sẽ phải tranh chấp cái vị trí này cùng với lại Senegal và Nhật. Cái khả năng là 50-50 so với lại các vị trí khác. Peru là một cái ẩn số rất là thú vị. Đây là một cái đội bóng họ trở lại cái vòng chung kết này sau một cái thời gian rất là dài. Và Peru cho chúng ta thấy mặc dù trên cái bảng xếp hạng của FIFA họ đang có vị trí cao, tức là họ lại xếp hạng cao hơn cả Colombia, Uruguay. Chúng ta thấy rằng là Peru là một ẩn số. Peru không có nhiều các cái cầu là những ngôi sao lớn. Tuy nhiên cái sự đồng điệu và sự chơi quyết liệt của họ đó, sau 36 năm họ trở lại vòng chung kết và lần này họ có sự chuẩn bị tốt. Với cái kết quả ở vòng loại tương đối tốt như vậy thì Peru tôi nghĩ là một ẩn số. Họ nằm trong cái bảng cùng với lại Pháp, Đan Mạch và Úc thì lại là một sự thuận lợi. Bởi vì Đan Mạch thì và Úc không phải là đội mạnh lắm, trừ Pháp thôi. Do đó cho nên xem chừng như cái khu vực CONMEBOL này thì cả năm đội bóng của họ khả năng để mà lọt vào cái vòng trực tiếp của 16 đội là hiện thực cho tất cả năm.
Có một thực tế là bao giờ các đội bóng Nam Mỹ, điển hình là Brazil và Argentina, đều đến với World Cup với vị thế rất cao, không chỉ bởi truyền thống hay bề dày thành tích của họ, mà các đội này luôn có trong tay một đội hình ngôi sao sân cỏ sáng nhất thế giới. Nhưng ở sân đấu lớn của World Cup họ không mấy tỏa sáng và cũng chẳng giúp được gì nhiều cho đội tuyển quốc gia. Có thể lý giải được nghịch lý này thế nào thưa ông?
Cái nguyên nhân thì theo tôi cũng dễ để có thể thấy được cái điều này. Người ta tính rằng bóng đá của châu Âu, theo mình gọi là cái nền bóng đá số 1. Các cầu thủ của Nam Mỹ là nền bóng đá của số 2. Họ không chơi ở các giải ở Nam Mỹ mà lại phải túa sang chơi ở các giải của châu Âu. Và ở các giải châu Âu chúng ta biết là những cái ngôi sao đó họ chơi cho đến tận cùng của những cái ngày gần tới World Cup. Thí dụ như bây giờ các cầu thủ của Nam Mỹ này hiện nay đang có mặt ở trong các đội bóng mà bước vào những cái trận chung kết của Champions League hay là của Europa League ấy, thì họ đều phải chơi cho đến cái ngày 26, 27 tháng 5 mới là kết thúc. Thậm chí là hết cái hạn đăng ký của FIFA rồi mà FIFA vẫn phải để mở cửa cho các đội bóng này để họ đăng ký sau khi mà các cầu thủ đó là chơi xong các cái giải này rồi thì mới quay trở về. Chúng ta thấy rằng là các cầu thủ này chơi ở các giải châu Âu thì họ bị vắt kiệt sức là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự chuẩn bị để đá cho đội tuyển không phải là ưu tiên một. Chơi cho các câu lạc bộ mới là ưu tiên một, còn chơi cho đội tuyển là ưu tiên hai. Ngay cả cầu thủ đắt giá nhất thế giới tức là Messi hay là Neymar cũng không có được cái điều kiện để tập trung cùng với các cầu thủ trong đội tuyển để có cái sự chuẩn bị thật là tốt, để có thể bước vào cái vòng chung kết World Cup với một cái trạng thái phong độ là tốt nhất, cái sự chuẩn bị về chiến thuật là tốt nhất, rồi cái sự phối hợp ăn ý với đồng đội tốt nhất. Nói chung tức là cái sự chuẩn bị cho đội tuyển không có thể nào bằng các đội mà có các cầu thủ chơi trong chính cái giải của mình như ở Đức hay là ở Ý. Cho nên đó là lý do vì sao mà Đức khi bước vào các cái giải này thì họ luôn luôn có những kết quả tốt, hay là Ý trước đây cũng vậy. Vì họ chơi trong Serie A hoặc là chơi ở Bundesliga hay là thậm chí sau này Tây Ban Nha cũng vậy. Tức là họ chơi ở La Liga. Cái sự chuẩn bị không tốt thì tất nhiên là cái kết quả phập phù. Và nhất là các cầu thủ trụ cột khi mà xếp vào trong đội hình thì họ đã bị vắt kiệt sức ở các cái giải châu Âu rồi. Và tôi cho rằng là kỳ này đã coi chừng đội tuyển Pháp cũng sẽ là một trong những đội tuyển mà gặp vướng cái đó. Các cầu thủ mà nếu như chỉ chơi ở giải Pháp không thì không nói, nhưng mà chinh chiến khắp các cái giải khác ở bên Premier League hoặc là ở La Liga, ở Serie A rồi quay trở về đó, thì cái sự phối hợp cũng sẽ là một cái vấn đề rất là khó khăn. Đối với khu vực Nam Mỹ, cái đó là một cái vấn đề rất là rõ ràng.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui. Hẹn ông trong chương trình tới với các đại diện của châu Phi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong buổi phát thanh ngày mai sau phần điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Hoa Kỳ phạt Iran doanh nghiệp châu Âu lãnh đòn. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.